Xin chào quý vị thính giả tối thứ sáu và đừng quên trò chuyện cùng Thầm Thi. Và đồng hành cùng chúng ta ngày hôm nay thì vẫn là chuyên gia bác sĩ quen thuộc anh Vũ Đức Công đến từ phòng khám đa khoa Family Health và một vị khách mời quen thuộc không kém là chị Lali Trần ạ. Dạ vâng, chào bác sĩ Công, xin chào chị Lali.
Chào chị Lê, chào Xanh Lê và chào quý thính giả đang nghe chương trình.
Xin chào bác sĩ Công, xin chào Xanh Lê, xin chào quý khán giả đang là nghe chương trình.
Bác sĩ Công và chị Lali này, không biết là để mà nói về cái lần đầu quan hệ, nếu để tả bằng một từ thì không biết là hai người sẽ cho là từ gì ạ?
Nếu mà tả lần đầu tiên mình nói chắc là ý ẹ.
Ý ẹ? Đây là hai từ mà. Đúng, nó cũng khá là ý ẹ.
Trên đó là một sự không chuẩn bị tinh thần cũng như không có kỹ năng. Nó là một trong những cái trải nghiệm mà mình cảm thấy là ý ẹ thực sự nếu mà nhìn lại. So với một cái quãng đường mà mình có trải nghiệm về tình dục cũng như là sự kiện thăng hoa trong cuộc yêu.
Thực ra thì cái từ ý ẹ thì bác sĩ Công dùng mất rồi. Nên là thú vị đi. Nó thú vị bởi vì là nó sẽ trải qua rất là nhiều cung bậc cảm xúc. Thú vị bởi vì là sự thân mật ban đầu ấy, nó ngây thơ, nó vụng dại lắm. Mình nghe là nó khá là thú vị ấy. Bây giờ nhìn lại nó khá là thú vị, chứ còn hồi đấy thì nó cũng chả thú vị đâu.
Dạ vâng, đấy là những cái chia sẻ và mô tả của bác sĩ Công và chị Rally về những cái lần đầu của mình. Thế nhưng mà với những cái cặp đôi mà người ta chưa có cái trải nghiệm lần đầu á, thì người ta nghĩ gì? Thì Xanh Đê đã có một cái khảo sát nhỏ cho các cặp đôi nhà mình để xem mọi người tò mò thắc mắc gì về cái lần quan hệ đầu tiên ạ.
Mình nghĩ là lần đầu quan hệ là nó phải đau, nó phải ra máu ấy.
Chắc là lần đầu chưa có kinh nghiệm thì chắc là chưa có bầu đâu ha.
Mình nghĩ là lần đầu chắc sẽ rất là đau ấy, với lại là mình nghĩ là có thể nó sẽ không được suôn sẻ, với lại là không biết là lần đầu sẽ còn lâu không ta.
Vâng đấy, như bác sĩ Công và chị Lali cũng vừa nghe cái chương phỏng vấn của chương trình ạ. Nhiều cặp đôi người ta chia sẻ là họ nghĩ quan hệ lần đầu đau này, quan hệ lần đầu là phải chảy máu này, lần đầu phải thế này hay là lần đầu phải thế kia. Có rất là nhiều những cái dấu chấm hỏi được đặt ra cho họ trước mỗi lần đầu và người ta kiểu lo lắng quá, thành ra khiến họ ám ảnh và họ sợ quan hệ ạ. Vậy thì đúng hay sai cho những cái suy nghĩ vừa trên từ các cặp đôi mà chưa có những các trải nghiệm lần đầu? Và có những cái hiểu lầm nào xung quanh việc quan hệ lần đầu thì đó là lý do mà hôm nay xem đây một người bác sĩ Công và chị Lali đến để có thể gỡ rối cho quý vị thính giả của chúng ta. Đầu tiên chắc là Xanh Ly muốn hỏi chị Lali một chút ạ. Không biết là trong các hội nhóm ấy, hay là chị Lali từng tư vấn hay là tâm sự, thì không biết là cái việc tò mò hay là thắc mắc về lần đầu thì không biết là những cái trường hợp đấy có nhiều không chị?
Ơi bạn càng ngày càng nhiều, tức là thông tin ngày càng phát triển ấy, thì cái sự lo sợ, nhiều mối suy nghĩ nó càng ngày càng nhiều, nó càng ập đến nhiều ấy. Về phía các bạn nữ thì có rất là nhiều vấn đề như là em sợ đau này, em sợ có bầu này, em sợ không vào được này, em sợ không ra máu này, em sợ người ta không tin là em đã bất trinh vì đi học võ mà nghĩ là em cho người khác này, rồi em sợ anh ấy không thích mùi cơ thể này, anh ấy không thích cơ thể em này, không thích mùi cô bé này, không thích cô bé này, không sợ anh ấy không thỏa mãn với em này. Đấy là phía nữ xương xương là thế. Phía nam thì ngày xưa thì không thấy lo gì, còn bây giờ thì cũng nhiều lo lắm. Em sợ của em nhỏ này, em sợ em da nhanh này, em sợ của em xấu bạn ấy không thích này, em sợ em bị đen này. Thậm chí có bạn còn thắc mắc là em bị nó kiểu nó loang loang như bò sữa thì không biết là bạn ấy có chê em không này. Em sợ em bị xỉu ngang giữa chừng này, em sợ em không làm bạn ấy sướng này. Thực sự thì trước khi nghe các bạn ấy tâm sự thì chị cũng không nghĩ là các bạn ấy có nhiều mối lo thế đâu.
Thật ra thì trong quá trình thăm khám này mình cảm thấy là cũng có nhiều bạn trẻ cũng hỏi về vấn đề này. Các bạn mà chưa có trải nghiệm tình dục thì các bạn thường có áp đặt suy nghĩ trải nghiệm lần đầu tiên quan hệ tình dục, giống như hồi nãy Sơn Lê cũng đề cập một số cái yếu tố mà người ta hay đề cập tới, ví dụ như lần đầu rất là đau, hoặc là có chảy máu mới là lần đầu, hoặc là đơn giản nữa cái chuyện là những cái chuyện trải nghiệm tự thủ dâm, tự trải nghiệm tình dục riêng á, người ta vẫn tự áp đặt là những cái chuyện quan hệ tình dục nó cũng giống như vậy. Thì đó là những cái mà mình thấy là cũng nên để gỡ rối trong cái số này, để cho các bạn trẻ, những người mà chưa có một trải nghiệm tình dục thực sự với đối tác lần nào thì cũng hiểu hơn là đó là những hiểu lầm mà mình nên tránh khỏi.
Vâng, vậy thì thông qua cái trường phỏng vấn đầu tiên của chương trình ấy, cùng với việc mà mình đã từng tiếp xúc với các cặp đôi ấy, vậy thì bác sĩ Công và chị Lali, mình có thể giải đáp một số cái hiểu lầm phổ biến mà các cặp đôi thông thường thường gặp là gì không ạ?
Đầu tiên thì mình thấy là cái hiểu lầm thường nghĩ nhiều nhất á, là lần đầu tiên phải đau. Và cái đây là một cái trong những suy nghĩ mà thường gặp nhất đối với các bạn nữ, một cái hiểu lầm khá phổ biến. Thì tuy nhiên cái mức độ đau khi quan hệ lần đầu tiên nó có thể khác nhau mỗi người, phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm. Ví dụ như về kỹ thuật, nếu không có sự vào đầu kỹ lưỡng hoặc là sử dụng bao cao su không đúng cách này, có thể gây đau rát rất khó chịu, đặc biệt là ở người nữ ha. Ngoài ra thì vấn đề liên quan đến cơ thể, chẳng hạn như một số người nữ có cái màng trinh nó dày hơn có thể gây đau khi rách, tuy nhiên cũng có một số người có cái đặc điểm về cái giải phẫu màng trinh nó mỏng hơn hoặc là co giãn tốt là không hề cảm giác thấy đau lần nào hết. Ngoài ra vấn đề lo lắng và do tâm lý nè, do căng thẳng hoặc là cái yếu tố khác có thể khiến cơ bắp ở chỗ vùng chậu mình nó co thắt nhiều hơn, dẫn đến quá trình mà mình trải nghiệm tình dục lần đầu tiên nó khá là đau rát. cái hiểu lầm thứ hai là vấn đề là lần đầu tiên mình phải chảy máu. À, cái này là một trong những cái gần như gọi là định kiến luôn rồi. Bởi vì chảy máu khi quan hệ lần đầu tiên thì nó không phải là bắt buộc đâu. Mình hiểu là cái việc mà chảy máu có thể là do rách màng trinh gây ra, và nhiều người cứ nghĩ rằng cái chuyện màng trinh là một cái yếu tố liên quan tới cái lần đầu tiên quan hệ phải có. Tuy nhiên thì trong quá trình sinh hoạt tình dục bây giờ thì có lẽ là nhiều người có cái suy nghĩ thoáng hơn rồi. Thì mình cũng hiểu là trong những cái sinh hoạt tình dục người ta cũng có thể tự bị rách màng trinh, hoặc là đơn giản màng trinh nó rất là mỏng ở một số người, thậm chí một số người sinh ra đã không có màng trinh luôn. Do đó thì không hẳn là lần đầu tiên là phải chảy máu đó. Ngoài ra thì cái việc mà lần đầu tiên chảy máu đó có thể gây ra viêm nhiễm âm đạo, người ta sợ rất là nhiều và người ta phải dùng những cái biện pháp khác. Một số trường hợp bạn trẻ mình thấy là đặt thuốc sẵn luôn, à mấy bạn nữ đó quá kỹ, mà kỹ trong trường hợp đó là không cần thiết lắm. Ngoài ra thì một cái hiểu lầm khác, chẳng hạn như lần đầu tiên là không thể mang thai. À, đây cũng là một quan niệm khá là sai lầm. Người ta nghĩ rằng việc thụ thai có thể xảy ra ở những lần sau thôi, còn những lần đầu là y chang là nháp. Nhưng thực tế là chỉ cần quan hệ lần đầu tiên thôi là đã có thể cấn bầu rồi. Bởi vì nếu trong trường hợp rơi vào cái giai đoạn cửa sổ gọi là thời gian thụ thai mà thời gian vàng á, thì nó không phải là ngày an toàn thì hoàn toàn có thể có thai được hết. Ngoài ra những hiểu lầm khác, chẳng hạn như là lần đầu tiên phải cảm giác có lên đỉnh mới gọi là lần đầu tiên. Tuy nhiên thì không phải ai cũng có cảm giác này cả, đặc biệt là đa phần cái cảm giác lên đỉnh này ở người nữ đôi khi là không có, tại vì cái cảm giác lo lắng, cảm giác đau của người phụ nữ nó lấn át đi cảm giác để đạt đỉnh. Do đó thì để làm được cái chuyện đó thì cần thời gian để có thể mình khám phá và thích nghi hơn. Cuối cùng đó thì một trong những cái mà cũng hiểu lầm rất là nhiều chính là lần đầu tiên y chang là một cái sợi dây thắt nút để cho hai người gắn kết nhau mãi mãi. Điều này cũng không đúng lắm, bởi vì tình yêu không chỉ dựa trên cái vấn đề liên quan tới một chuyện quan hệ tình dục mà còn liên quan tới một cái duy trì một quan hệ mối quan hệ lâu dài, sự thấu hiểu, vun đắp và nỗ lực từ hai phía, chứ không phải là cái chuyện quan hệ tình dục không. Đó là những cái sai lầm chung của hai người. Ngoài ra ở nam giới thì mình thăm khám mình cũng thấy một số người nam giới có một cái lo lắng nữa, chính là cái vấn đề là cái trải nghiệm tình dục nó sẽ gắn liền với cái phong độ người nam, chẳng hạn như là thời gian lần đầu tiên quan hệ. Thật đó là điều gần như xảy ra đối với nam giới là dễ bị cướp cò, tại vì những cái trải nghiệm tình dục thực tế và những trải nghiệm tình dục bản thân nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Đó là đa phần ở nam giới cái thời gian quan hệ lần đầu tiên chắc chắn nó sẽ thấp hơn so với trải nghiệm tình dục lâu dài, nhưng lại có nhiều người đã lầm tưởng chuyện đó. Và khi thăm khám cũng có một số người nam giới trẻ, một số bạn trẻ tới nói là em muốn dùng thuốc để kéo dài thời gian để giữ phong độ với người nữ, nhưng mà điều này cũng không hay lắm, bởi vì lúc đó mình sẽ không biết được rằng những trải nghiệm đó là trải nghiệm do thuốc gây ra hay là thực sự mình trải nghiệm với cái cảm giác của bản thân mình. Và điều đó cũng khiến cho mình có một cái sự áp đặt và suy nghĩ rằng mình đã bị yếu sinh lý ngay từ đầu. Đó. Ngoài yếu tố ra, vấn đề liên quan tới thời gian quan hệ thì yếu tố liên quan mức độ cương thì thực sự một số người nam giới người ta lo lắng về vấn đề quan hệ lần đầu tiên, bởi vì chưa có trải nghiệm, chưa có kinh nghiệm gì hết về vấn đề này, nó khiến cho người ta có cảm giác là lo lắng là mình có cương được hay không. Và chính cái chuyện lo lắng vấn đề khiến cho thực sự mình cương càng khó hơn khi quan hệ, và sau vấn đề đó là khiến cho mình gắn mác là tôi không cương được. Nó cũng là một trong những cái hiểu lầm thường xuyên về vấn đề lần đầu tiên quan hệ.
Những cái hiểu lầm về lần đầu phổ biến nhất mà các bạn hay hỏi chị ấy, là lần đầu là phải đau đúng không chị? Lần đầu là phải chảy máu đúng không chị? Lần đầu thì không có thai được đúng không chị? Có nhiều bạn nữ ấy rất là sợ, nhất định không cho người yêu đến cái bước cuối cùng. Dù trước đó thì cái gì cần làm rồi, vì sợ đau. Ừ thì đúng là lần đầu sẽ đau, thế nhưng mà nó không phải là cái nỗi đau kinh khủng như là dao đâm, dùi xiên như các bạn miêu tả, hay là nỗi đau tế tâm liệt phế các kiểu đâu. Chị cũng phải nói thế luôn với các bạn ý, là nhất là nếu mà khi các em làm tốt được công tác dạo đầu ấy, thì cái cảm giác đau đấy nó hoàn toàn ở trong cái mức chúng ta có thể chấp nhận được và nó sẽ qua rất là nhanh. Hiểu lầm tiếp theo của bạn nam là lần đầu cái chỗ đấy cô bé của các bạn nữ ấy, nó phải trắng, nó phải hồng, nó phải mịn màng, nó phải mơn mởn, nó phải e ấp. Nhưng mà thực tế thì đâu phải là ai cũng thế. Thứ nhất, trên đời này có bao nhiêu người phụ nữ thì có bấy nhiêu cái hình dạng, có rất nhiều hình dạng cô bé khác nhau. Thứ hai là vì chúng ta là người châu Á, thế nên là cái chuyện trắng hồng mơn mởn ý, nó sẽ không có trong thực tế đâu. Vì là da vàng mà, ở cái chỗ cần trắng thì nó sẽ không trắng được, có cái sắc tố đen thâm rõ rệt. Nói thế luôn cho nhanh. Tất nhiên là với trường hợp những bạn gái lần đầu ấy, mịn màng mơn mởn nó vẫn có thôi, nhưng không phải là số đông. Có rất nhiều trường hợp mà bạn gái chưa hề làm gì cả, thế nhưng mà cái bề ngoài của bạn ấy nó lại như là người phụ nữ đã trải qua sinh nở hai ba đứa rồi ấy. Thì đấy nó cũng không phải là lỗi của bạn ấy, vì trời sinh bạn ấy như thế, bạn ấy cũng chẳng hề muốn. Và cái đấy nó cũng chẳng đại diện cho việc là bạn ấy dành tình cảm cho bạn ít hay nhiều. Thế nên là khi mà nghe thắc mắc cái kêu thắc mắc này ấy, thì thực sự là chị vừa giận và chị vừa thương. Giận là vì lỡ may mà lại hỏi ra cái câu là sao của em nó lại thế thì thật là tội nghiệp cho bạn gái. Còn thương là vì thực sự là cái nhu cầu đấy của mỗi người đàn ông nó cũng là điều dễ hiểu thôi. Chỉ có cái là vì các bạn ấy còn quá trẻ để các bạn ấy có thể kiểm soát được cái sự tò mò và cũng như là cái miệng của bản thân mình ấy.
Những cái hiểu lầm này thì không biết là nó có cái hệ lụy để có thể dẫn đến của nó là gì ấy.
Hệ lụy thì mình tạm nói về ba yếu tố đi ha. Thứ nhất là vấn đề về ảnh hưởng về tâm lý. Ảnh hưởng về tâm lý thì nó khiến cho mình cảm giác lo lắng và căng thẳng. Rõ ràng là mình chưa trải nghiệm gì hết mà mình tự đưa ra những cái cảm giác khó chịu, mình cái những cái lo lắng, những cái căng thẳng giống vậy khiến cho trải nghiệm tình dục mình nó càng tệ hơn. Ngoài ra về cơ thể của mình, do sự lo lắng căng thẳng giống vậy nó khiến cho cái cơ bắp mình nó co thắt hơn, khiến cho việc quan hệ xâm nhập lần đầu tiên vốn dĩ nó đã là một cái chuyện nó khó hơn rồi mà nó càng khó hơn nữa. Ngoài ra cái cảm giác về tội lỗi, một số người cảm giác là tôi có trải nghiệm không bao giờ hoàn hảo như bình thường, bởi vì những cái trải nghiệm đó là trải nghiệm mình chưa có kinh nghiệm lần nào, mình khiến cho những trải nghiệm đó không hoàn hảo như cái tưởng tượng như ban đầu. Đó là một trong những cái cảm giác mà người ta không có hài lòng từ ban đầu, dẫn đến hệ lụy là cuối cùng là không có tự tin trong những lần tiếp theo. Thứ hai nữa, về ảnh hưởng về các mối quan hệ, bởi vì những cái lần đầu tiên đa phần những bạn trẻ có những cái áp đặt, có những kỳ vọng về cái trải nghiệm tình dục, nó khiến cho những cái mối quan hệ mình nghĩ rằng về sau nó sẽ tốt hơn. Tuy nhiên do những trải nghiệm lần đầu mà mình không đặt kỳ vọng mình cho nó phù hợp, nó khiến cho những cái mâu thuẫn, những rạn nứt về tình cảm, thậm chí là những cái tan vỡ. Một số trường hợp nó có thể dẫn đến, ví dụ như người nữ nói là anh không có chuẩn bị sẵn về cái bộ phận sinh dục khiến cho mình có mùi hôi hơn, tôi cảm thấy anh không có ý thức về cơ thể của mình, khiến cho người nữ không muốn gần gũi người nam hơn. Hoặc là ngược lại, đối với nam cảm thấy người nữ muốn tránh né trong chuyện quan hệ, giống như ban đầu Sanh Lê nói là một số người nữ cảm giác sợ đau khiến họ né tránh tình dục. Và thực sự chuyện này cũng đã có rồi, có một cặp đã sống với nhau 3 năm là hai vợ chồng rồi mà chưa quan hệ lần nào, bởi vì người nữ thực sự rất là đau. Có thể trước đó người nữ đã có một cái trải nghiệm nào đó khiến họ sợ quan hệ và nó ám ảnh cho tới cuộc hôn nhân này luôn đó. Và cuối cùng là một cái ảnh hưởng về sức khỏe, ví dụ như ảnh hưởng về sức khỏe do nhiễm trùng nè, do việc qua quan hệ không an toàn dẫn đến các bệnh lây truyền qua đường tình dục, đặc biệt là bệnh phụ khoa có thể xảy ra. Cái vấn đề liên quan tới thai ngoài ý muốn là một trong những cái cũng thường gặp trong những trải nghiệm lần đầu, bởi vì đa phần những trải nghiệm lần đầu các bạn trẻ không có cái kinh nghiệm hay là có kiến thức gì hết để chuẩn bị sẵn, khiến cho những cái ham muốn, những cái mong muốn giống như vậy nó mang tính chất là nó bộc phát hơn, và cũng rõ ràng là không có chuẩn bị khiến cho việc mà có thai ngoài ý muốn dễ xảy ra hơn. Và cuối cùng vấn đề liên quan đến chấn thương, bởi vì không có sự chuẩn bị rõ ràng về mặt cái cơ thể, về cái kinh nghiệm, nó khiến cho dễ có những cái chấn thương hơn. Một trong những cái mình thấy các bạn hay có cái suy nghĩ rằng cái lần đầu tiên nó có gì đó là lạ xíu, chính vì cái lạ giống vậy, đặc biệt là cái tư thế quan hệ đi, nó lạ đi, mặc một cái môi trường quan hệ nào nó lạ đi, nó dễ gây tình trạng chấn thương, đặc biệt ở con nhỏ. Một số trường hợp ở người nữ cũng có cái tình trạng là rách âm đạo, âm hộ, bởi vì không có chuẩn bị sẵn sàng do trước khi một cái lần đầu tiên trải nghiệm giống vậy.
Nhiều bạn gái bị người kia mỉa mai, nói bóng gió, thao túng, sách mà không ra máu ấy, thậm chí là lấy việc đấy ra để ép buộc nhiều thứ mà bản thân bạn gái không muốn. Tình yêu ấy nếu mà phát triển thành hôn nhân ấy, thì cô gái ấy sẽ đau khổ cả đời và cô ấy cũng không có hạnh phúc. Còn nếu mà không ở bên nhau thì cô ấy sẽ mất rất rất nhiều thời gian để lấy lại cái sự tự tin, cái lòng dũng cảm vốn có, cũng như là cái người đến sau ấy sẽ phải rất là khó khăn để có thể chữa lành được hoàn toàn cái bóng ma tâm lý của cô ấy bị người ta để lại. Cái thứ ba thì cái hệ lụy to nhất là có bầu rồi. Một thì có thể bị bỏ rơi thành mẹ đơn thân. Hai là có thể là vì cái bầu mà phải cưới, hai người bị ép buộc ở lại bên nhau, xong rồi sau đấy nhiều rắc rối, nhiều mâu thuẫn nảy sinh, xong rồi cuối cùng hạnh phúc gia đình cũng không đạt được, cuộc đời rồi cũng lỡ dở.
Ừ.
Đấy, đấy là những cái hệ lụy mà chị muốn nói.
Vậy thì cần chuẩn bị gì cho những cái lần quan hệ tình dục đầu tiên này?
Ừ. Như nãy mình nói là sẽ có hai vấn đề, một là vấn đề về tâm lý, rõ ràng tâm lý ảnh hưởng rất là nhiều. Do đó thì các bạn trẻ lần đầu tiên trải nghiệm tình dục nên có chuẩn bị về tâm lý trước, cởi mở và chia sẻ về những cái mong muốn của bản thân mình. Dĩ nhiên về vấn đề này không hề dễ, không hề dễ chút nào. Mình có thể chuẩn bị về tâm lý cho bản thân mình trước, sau đó mới tới lần bạn tình. Có nghĩa rằng tâm lý mình phải vững trước, mình mới đỡ đần cho người đối tác cho mình, chứ không phải là mình chưa gì hết, mình chưa có sẵn sàng gì hết, mình lo quanh, mình chuẩn bị đối tác thì cả hai càng cập rập hơn. Một trong những cái thông điệp là mình phải hiểu rằng lần đầu tiên có thể không hoàn hảo như cái kỳ vọng của mình, do đó hãy thoải mái, hãy tận hưởng cái cảm giác mà mang tính chất mọi thứ là nó tự nhiên hết mức có thể. Và mình hiểu là đó như là những cái trải nghiệm đầu tiên. Y chang là một cái đoạn chạy đường trường thì đó chỉ là một cái bước khởi động mà thôi, chứ không phải nó là một cái hào quang nào đó trong cả một chặng đường của mình. Cái thứ hai là về mặt thể chất thì đầu tiên mình phải chuẩn bị về mặt vệ sinh cá nhân nè, đặc biệt là vùng sinh dục, giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Một phần là đó là tạo một cái cảm giác thoải mái dễ chịu nhất cho mình lẫn người đối tác, còn một phần là bảo vệ cái sức khỏe của mình để tránh trường hợp bị nhiễm trùng. Ngoài ra nên sử dụng biện pháp tránh thai. Cái việc sử dụng biện pháp tránh thai an toàn giúp cho mình lẫn người bạn tình hiểu rằng cả hai đã sẵn sàng cho một cái mốc trong mối quan hệ giống vậy, khiến cho cả hai mình cảm giác tự tin hơn và an toàn về sau hơn. Cuối cùng là cái vấn đề liên quan tới chuyện dạo đầu. Dạo đầu này rất là quan trọng nha. Mình phải dành thời gian rất là nhiều để kích thích về ham muốn của cả hai, để giúp cho cả hai có cái sự bôi trơn, giãn nở cơ của cả hai dễ chịu hơn, để cho cậu nhỏ cương tốt nhất và để cho cô bé sẵn sàng để chào đón cậu nhỏ đưa vào. Nó khiến cho cái cảm giác đau của người nữ có thể xảy ra nhưng nó thoáng qua và nó dễ chịu hơn, và có những cái trải nghiệm tình dục nó phù hợp hơn. Và có lưu ý là nên lắng nghe vào cơ thể mình chút xíu, bởi vì cơ thể mình nó rất là quan trọng, mình hiểu cơ thể mình như thế nào thì khi mình có gặp đối tác thì cơ thể mình nó sẽ đáp ứng phù hợp đối với những cái phản ứng của người bạn tình mình đối diện, và nên tôn trọng. Bởi vì một số trường hợp các bạn trẻ mình biết là tới đó tôi cảm thấy tôi không thoải mái thì nên nói với người bạn tình, và người kia cũng biết tôn trọng những cái cảm giác đó, là tôi có thể là lần này là sẽ nháp, lần thứ hai nó sẽ hoàn chỉnh hơn, tròn trịa hơn và đừng vội vàng. Những trường hợp, một số trường hợp là vội vàng quá nó khiến cho cái trải nghiệm nó càng hư hỏng hơn. Đó thì tốt nhất là nên có những cái lưu ý giống vậy.
Với chị thì cả hai phía thì sẽ đều nên chuẩn bị, đầu tiên là kiến thức giới tính. Ít nhất là phải biết được rằng là cái việc mình đang chuẩn bị làm ấy nó là cái gì, nó phải chọc vào đâu, nó không bị nhầm lỗ, xong rồi là nó phải cần những cái quy trình bước như thế nào để cho không bị ngợp, không có đến lúc người ta làm gì lại không hiểu là người ta đang làm gì, lại anh làm cái trò gì đấy thì nó lại buồn cười. Thứ hai là bao cao su, chắc chắn rồi, dao bôi trơn, cái này cũng chắc chắn luôn, bởi vì có nhiều trường hợp là bạn gái bị căng thẳng không hết nước lần đầu ấy, là cái mà ai cũng muốn lưu lại kỷ niệm đẹp cho nhau. Nhưng mà không có nghĩa là mọi thứ đều phải hoàn hảo mọi bề đâu. Những cái sự thân mật đầu tiên nó chứa đựng những cái ngây ngô, cái vụng dại, nó thú vị lắm. Đừng vì người ta bảo là mình phải thế nọ, phải thế kia mà cố gồng lên để chứng tỏ rằng là tôi thế nọ và tôi thế kia. Ví dụ như là ui mày cẩn thận đấy, không có vào trận chớ luôn thì em ấy cười cho thối mũi. Ô mình trai tân mà em, nếu mà không có bao thì cái việc mà mình chớ trong vòng ba nhấp là chuyện hoàn toàn bình thường nhá, nên không phải là lo. Còn trường hợp mà đã chinh chiến 3 năm trở lên mà như thế thì cần lo. Người ta ra chiến trường trăm trận rồi thì mới nói đằng này mình là lính tao te, lần đầu xông pha trận bạc tính làm gì, cứ thoải mái đi, cứ thành thật với chính mình đi. 3 phút cũng được, không sao hết. 3 nhấp cũng được, không sao hết. Chỉ cần nhớ là hãy nhẹ nhàng và nâng niu người ta vào. Nhẹ nhàng và nâng niu ở đây là cả hai phía, bởi vì là hai cái bộ phận đấy nó đều là những cái bộ phận rất là nhạy cảm và nó cũng rất là dễ bị tổn thương. Thế nên là đừng nghĩ là chỉ có nam mới phải nhẹ nhàng, mà các bạn nữ cũng phải để ý. Hãy quan tâm để ý đến cảm nhận, cảm giác và thái độ của nhau. Lần đầu có thể 3 nhấp đã ra, lần đầu có thể mất vài lần mới vào được. Nhưng nhớ là lần đầu với nam thì không được ngồi xổm. Thứ hai là không được đòi người ta cưỡi ngựa. Còn với nữ thì không được cười sằng sặc khi người ta lỡ được có 3 nhấp đâu nhá. Đây là nhắn nhủ của người chị quốc dân gửi tới các em, xin được dừng tại đây. Cảm ơn các khán giả đang lắng nghe chương trình.
Rồi, rất cảm ơn bác sĩ Công và chị Lily vì buổi tư vấn và trò chuyện ngày hôm nay ạ. Xin cũng mong là qua chương trình ngày hôm nay thì quý vị thính giả chúng ta lại có thể tự tìm ra cho mình cái câu trả lời cho những cái hiểu lầm về lần quan hệ đầu tiên. Và quý vị thính giả nếu có điều gì chưa giải đáp thì đừng ngần ngại gửi thư chúng tôi thông qua hòm thư podcast@vietnamesexpress.net. Xin chào và chúc quý vị có một buổi tối cuối tuần vui vẻ.